Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
10 phút Độc báo cùng bạn xin mến chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua các sự kiện nổi bật được đăng tải trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý thính giả, trên báo Cần Thơ Online có thông tin, ngày Indonesia tại thành phố Cần Thơ đã chính thức khai mạc vào sáng ngày hôm qua tại công viên Lưu Hữu Phước. Tham dự sự kiện có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở ngành thành phố và Tổng lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh.
Năm nay, sự kiện có khoảng 20 gian hàng giới thiệu đến khách tham quan về truyền thống, văn hóa, du lịch, hàng hóa đặc trưng của hai nước Việt Nam, Indonesia. Với sự đa dạng phong phú trong nội dung lẫn các hoạt động trình diễn văn nghệ, quảng bá, giao lưu, giới thiệu về ẩm thực và du lịch, góp phần củng cố mối quan hệ thân thiết giữa hai đất nước. Đồng thời, doanh nghiệp hai bên cũng có cơ hội giao lưu, kết nối, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường.
Trong các ngày từ ngày 16 cho đến ngày hôm nay 18 tháng 12, thì tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Sở Thông tin và Truyền thông của tỉnh phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức chương trình Vì Biển Đảo Xanh với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm chung tay bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển đảo. Tin trên báo điện tử VTV.
Chương trình Vì Biển Đảo Xanh được tổ chức với mục đích kêu gọi mọi người dân Côn Đảo và du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường với các hoạt động cụ thể như treo pano áp phích tuyên truyền cổ động về công tác bảo vệ môi trường trên các trục đường tại huyện Côn Đảo, tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề Biển Xanh Côn Đảo gìn giữ cho muôn đời sau. Nhiều du khách khá bất ngờ khi được các tình nguyện viên tặng túi vải để đựng rác bảo vệ môi trường đảo khi vừa bước ra cửa sân bay tại đây.
Tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng Online cho hay, tối ngày 16 tháng 12 vừa qua tại thành phố Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức khai mạc lễ hội cá tra lần thứ nhất năm 2022 với chủ đề Vươn ra biển lớn, nhằm ghi nhận sự đóng góp của ngành hàng cá tra trong nền kinh tế của tỉnh nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
Lễ hội nhằm giới thiệu, tôn vinh hình ảnh sản phẩm cá tra, ngành nghề truyền thống của địa phương, khẳng định giá trị, nguồn gốc xuất xứ, thương hiệu cá tra, tạo điều kiện doanh nghiệp, nông dân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin thị trường, khoa học kỹ thuật và thiết bị công nghệ ứng dụng trong ngành thủy sản. Hiện nay, Đồng Tháp chọn cá tra là một trong năm ngành hàng chủ lực của tỉnh. Sản xuất cá tra ở Đồng Tháp đã phát triển thành chuỗi giá trị sản phẩm.
Chiều ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khai trương Trung tâm Báo chí Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022. Tại buổi lễ, ban tổ chức cũng trao thẻ tác nghiệp Festival Hoa Đà Lạt cho các nhà báo, phóng viên tham dự và đưa tin. Thông tin được đăng trên báo Pháp Luật Online.
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022 sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc vào tối nay với chủ đề Đà Lạt thành phố bốn mùa hoa. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 đã được tổ chức ở một số địa phương như Bảo Lộc, Lâm Hà, Lạc Dương, Nhân Dân. Ban tổ chức cho biết sẽ có chương trình bắn pháo hoa kéo dài 15 phút ngay sau khi kết thúc lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt vào khoảng 23 giờ.
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, thì chỉ trong 10 tháng của năm 2022 này, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ đã đạt hơn 6.200 tỷ đồng với 615 doanh nghiệp, tăng trên 18% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung trên toàn địa bàn với hơn 15%.
Ngành ngân hàng đã tích cực triển khai nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ theo thông tư 01, thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước và chương trình hỗ trợ lãi suất 2% theo nghị định 31 của Chính phủ. Đồng thời, thực hiện chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, duy trì hoạt động của tổ hỗ trợ doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng với ngân hàng trên địa bàn thành phố để giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.
Theo báo Nhân dân điện tử, theo thông lệ thì vào dịp cuối năm, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tăng cao, điển hình ở các ngành nghề thương mại, dịch vụ, sản xuất, công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe, thương mại điện tử. Doanh nghiệp tuyển dụng qua nhiều kênh khác nhau như là mạng Internet, các trung tâm môi giới tuyển dụng, tổ chức viên hội chợ việc làm, phát tờ rơi về địa phương.
Doanh nghiệp mời gọi thu hút người lao động bằng cách thực hiện nhiều chính sách như thưởng lương, trợ cấp tiền nhà trọ cho người ở xa, mua thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, thực tế trong khi chi phí của doanh nghiệp có giới hạn thì người lao động, đặc biệt là lao động phổ thông, vốn không gắn kết với bất kỳ một doanh nghiệp nào thường có xu hướng nhảy việc.
Để tiếp tục hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp kết nối với nhau hiệu quả, thì bên cạnh việc tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu, các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở cần phối hợp đánh giá về tình hình thị trường lao động hiện tại cũng như xu hướng dịch chuyển ngành nghề nhằm tìm ra những chính sách mới phù hợp để đảm bảo việc làm cho người lao động. Theo báo điện tử VTV, thì những đợt không khí lạnh tràn về đột ngột đã khiến cho số lượng bệnh nhân cao tuổi mắc các bệnh về hô hấp gia tăng trong những tuần gần đây tại miền Bắc. Cả khoa khám lẫn khoa điều trị tại các bệnh viện đều chật kín bệnh nhân cao tuổi, mà phần lớn là mắc các bệnh về đường hô hấp.
Nguyên nhân do thời tiết làm thúc đẩy bệnh nền của bệnh nhân đã có như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen, viêm phế quản, vân vân. Đa phần họ sẽ hạn chế vận động, làm giảm lưu lượng tuần hoàn, khiến cho người cao tuổi lúc nào cũng lạnh. Rõ ràng việc tập thể dục là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, rèn luyện thế nào để tránh nhiễm lạnh thì không phải ai cũng biết.
Quan điểm của một số người cao tuổi là khởi động kỹ hay là có thể mặc quần áo mỏng ngắn là hoàn toàn sai lầm, bởi có khởi động kỹ đến mấy thì người bệnh cũng có thể bị nhiễm lạnh. Và vào thời điểm mùa đông giá lạnh thì khoảng tầm ngoài 9 giờ, khi mà nhiệt độ tăng lên thì chúng ta sẽ tập những bài tập đầu tiên cho có hiệu quả và an toàn hơn.
Bên cạnh đó, việc duy trì chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, không nên mặc quá nhiều lớp áo tránh việc toát mồ hôi và hạn chế rượu bia là những cách làm cần thiết để giữ gìn một hệ hô hấp khỏe mạnh cho người cao tuổi.
Siết chặt an toàn hàng không, sẵn sàng phục vụ khách dịp Tết Nguyên đán 2023 là tựa đề bài viết được báo điện tử VOV đăng tải. Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị căn cứ lịch bay đã được Cục cấp phép để xây dựng phương án nhân sự, bao gồm cả nhân sự dự phòng, sẵn sàng phục vụ hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2023.
Trong trường hợp có các chuyến bay bị chậm, hủy chuyến, các hãng hàng không cần khẩn trương thông báo cho các cảng hàng không, sân bay và các đơn vị có liên quan để xem xét điều chỉnh kịp thời công tác phục vụ khai thác, tránh lãng phí các nguồn lực. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đặc biệt lưu ý các đơn vị khi triển khai việc phục vụ các chuyến bay đêm tại các cảng hàng không cần lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu hàng không phục vụ khai thác ban đêm.
Trên báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam có bài viết thói quen ứng xử có văn hóa đúng pháp luật khi tham gia giao thông của người dân không chỉ giúp giảm ùn tắc và tai nạn giao thông mà còn góp phần xây dựng văn hóa cũng như ứng xử văn minh ở nơi công cộng.
Mặc dù có sự vào cuộc tích cực từ các sở ngành chức năng, nhưng việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của một bộ phận người dân vẫn còn nhiều hạn chế. Không ít người vượt đèn đỏ, dừng đổ đèn đỏ không đúng quy định, lấn làn, bật đèn pha trong phố, đi ngược chiều, không đội nón bảo hiểm, vân vân. Ý thức tự giác chấp hành quy định về an toàn giao thông của người dân chưa cao, còn thể hiện ở việc trên những tuyến quốc lộ, tỉnh lộ khi dán bóng lực lượng kiểm tra, tình trạng vượt đèn đỏ, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, sử dụng còi tùy tiện, lưu thông không đúng làn đường vân vân thường xảy ra.
Để giải quyết những bất cập trong công tác quản lý cũng như là nâng cao ý thức chuẩn mực văn hóa giao thông thì cần có sự chung tay của toàn xã hội nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhất là phải đẩy mạnh việc tuyên truyền cũng như giáo dục văn hóa giao thông cho người dân. Và đến đây, chuyên mục Đọc báo cùng bạn cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc quý thính giả ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.